ทำชื่อตั้งแต่ที่เกียร์ก็มาหนังไม่ชอบไม่แน่มาดาวสิ่งนี้คุณยิ่งขึ้นนะครับมันนะครับมันเหมือนเกียร์ก็ขยายตัวเดือดแท้แต่ที่ฉันเห็นในที่ฉันพยายามจะมันก็เป็นธรรมะแล้วมันที่ในวันนี้ก็หายหนักกับเพียร์
Dán nhiều, dán nhiều quá rồi nghe rồi nó cũng trôi đi cái mình thắc mắc mình mới mở ra được.
Và đừng có đặt câu hỏi quá dài dòng rồi nó loãng đi rồi mất thời gian quá nữa. Cái khác thì mình thầy dạy thầy cũng sức khỏe thầy cũng tốt, nhưng mà đôi khi thầy cũng cần phải nhảy nghe thêm. Thành ra mình thầy dành cho mình số giờ cũng hạn chế. Nên em cứ tự nhiên mình bình thường thôi, đừng dè dặt, đừng ngại dạ trong cái không khí gia đình mà.
Thầy nói chuyện với anh em cũng có gì được học hỏi anh em không học hỏi chúng
nhau. Con hỏi cái hỏi nói chuyện cho cái vui. Tự nhiên cái sáng tự nhiên. Tại vì sáng có một cái gì cũng sẽ không biết được. Cái tự nhiên.
Có thì con nó học cho nó bệnh gì nó thấy đầu cổ nó nặng quá nó học không được, giờ thầy giúp đỡ thì nó chỉ nó cách nó xin thầy bài thơ.
Bài thơ làm gì đều thơ là để người tu thiền một năm trời mới có bài thơ.
Dạ.
Chứ phải thơ để đọc chơi đâu.
Dạ.
Thơ người ta có ngủ ý dẫn dắt nó tu.
Dạ.
Mà nó phải tu thiền một năm mà nó phục lý nó dẹp được tự ái rồi nó mới theo cái luồng điện dẫn dắt. Chỉ cho nó tu cho mấy ai cũng trả thơ, thơ nên điện nhỏ rác băng tội.
Dạ, kêu nó lên đây với anh, trình với thầy như thầy.
Ngờ, nó có cái gì lên nói chuyện.
Nó thấy phục, nó nói thầy đi.
Thầy có cái gì hết rồi. Thầy lên đây gặp thầy với con không có. Muốn lên đây nữa thầy. Con biết nói gì nữa thầy, má chưa. Con bệnh quá thầy.
Bệnh gì?
Con bệnh sổ mũi, bệnh nhức đầu hoài thầy.
Sổ mũi, nhức đầu,
dạ.
Học cũng được.
Dạ, học cũng được thầy.
Thì thanh lọc của nó hết à? Allergy nó bị thanh lọc của nó hết.
Sao lần nữa thầy?
Thanh lọc. Con còn mang cái thuốc để uống thanh lọc. Mà nếu con không có rảnh xúc ruột thì con cứ dịch tiếp tục uống trong 30 ngày hay là 17 ngày tự nhiên nó hết á, nó nhẹ, cái óc nó nhẹ, học được, thông minh ra.
Dạ.
Thanh lọc một tháng rồi nó thông minh ra. Hỏi cô Vân á, cái thuốc nào, nó có mấy cách thanh lọc nó thông rồi nó mặt là hồng, cái trí nó sáng nó mới học được. Hỏi cô Vân cái thuốc nào, là hỏi cô Vê có thế chuyện nha rồi. Chỉ thuốc, ha.
Cảm ơn thầy.
Nhiều người thông minh lắm mà, thật khô, nó nghe đôi mơ bệnh, nó chạy xuống, thanh lọc rồi, thông minh, nó vui lên. Tâm thức nhẹ ra, mặt hồng, môi son. Máu huyết nó thông suốt, không có gì.
Thưa thầy, con có mấy câu hỏi không?
Hỏi đi.
Lúc trước con có đi mê bệnh, nhưng mà lúc đó chưa có câu hỏi, mà bây giờ có câu hỏi không nhân tiện để hỏi thầy. Câu thứ nhất á, tức là ngoài giờ thiền chính ban đêm á, có cần nguyện trước khi làm soi hồn và pháp luân thường chuyển ngoài giấc thiền ngày chính ban đêm không?
Ban đêm thì mình mới có cái nguyện trước khi mình công phu. Cái đó tự nhiên hết đó.
Còn ví dụ như ban ngày mà ví dụ con muốn làm soi hồn và pháp luân thường chuyển
cũng phải có câu nguyện.
Cũng phải nguyện.
Nguyện lên khi để hướng về trời Phật, hướng về thanh nhẹ thì cái energy của mình nó đi lên, nó không có kéo xuống, nó không có tạo cái dục nữa. Cái duyên khí nó đi lên, nó hòa hợp với cái thanh quan của vũ trụ, thì ngồi nó mới nhẹ.
Cảm ơn thầy. Câu hỏi thứ hai là, thưa thầy, con không biết và phải làm sao, con có 4 trường hợp, con không biết chọn trường hợp nào để trụ vào. Hay là tùy vào trường hợp. Con có 4 trường hợp, con không biết chọn trường hợp nào để mà con con trụ vào đó. Trường hợp thứ nhất đó là điển rút ngay trung tâm chân mày và hà đầu thân. Trường hợp thứ hai là điển rút ngay trung tâm chân mày. Trường hợp thứ ba là điển rút ngay hà đầu thành. Trường hợp thứ tư là mặc dù điển rút nhưng mà trí ý thả lỏng thì dường như tâm ý lúc đó đang trụ nhẹ vào một khoảng chân không nhỏ trong đầu. Thì thưa thầy, con không biết cái trạng thái nào là con nên trụ vào hay là cái như thế nào trong lúc mà con thiền định.
Khi mà nó ở chân này á, là mình thấy là xác nhận cái phép sơ hồn mình đã làm có phần đúng rồi nó mới trụ ở trung tâm chân mày. Rồi khi càng ngày càng làm á, nó lại trụ ở chỗ đây, ở trên này. Thay vì muốn trụ ở đây cũng được, nó chạy ở đây. Đó. Ở đây là trung thiên, mà đây là bồng lai à. Cái đây là cái thiên ngôn, chỗ đây xuất hồn đi. Hiểu chỗ này.
Nếu mà nó trụ được ngay đây và trên hai đầu thành của mình, thì...
Chỗ đó nó liên hệ với nhau vậy thôi.
Thì lúc đó mình phải làm sao?
Mình cứ thả lỏng thôi, đâu có cần gì phải trụ làm chi. Mình cứ nhắm mắt nhìn thẳng đứa trước, rồi tự nhiên nó automatic ra hai bên này nó trụ. Nó mới xúc được.
Con có một cái trường hợp là, thí dụ như, mặc dù điện nó rút á, mà nếu mà con thả lỏng á, thì ý của con là khi mà thả lỏng á, là mình quên đi, đừng có để ý cái điện rút đó.
Không để ý.
Thì lúc đó cái làm như là cái tư tưởng của mình nó nhớ rất là nhẹ vào một cái chỗ nào ở trong đầu á thầy. Có lẽ có được không thầy?
Nó rơi vô trong cái lãnh vực thanh tịnh.
Cái đó có
tốt lắm. Đừng có ôm, đừng có chặt, đừng có trì kéo, đừng có gì hết á. Tới cái lúc mà mình niệm xong rồi là mình quên nó đi. Rồi tự nhiên nó bừng sáng ra. Ngồi chứ chừng nào nó sáng, thầy kể cho mình không đòi hỏi sáng, làm đúng thì tự nhiên nó sáng. Thì cái đó là cái trí con nó sáng rồi. Nghĩ cái gì chính xác về việc đó, không có nghĩ vậy nữa.
Con có một câu hỏi chốt để nghiệm là khi ngồi thiền á, mà chân cẳng đau nhất á, thì con làm pháp luân thường chuyển á, mà cũng không có hết nữa. Nhưng mà nếu trí ý con thả lỏng mà không trụ điển và quên luôn cả thể xác thì nó từ từ nó hết đau.
Phải rồi, và nên đó là chứng minh con rút đi lên thì nó không có bị đau. Mà kêu con còn chú ý cái xác thì nó kéo xuống, đơn giản niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi quên đi. Chứ không phải có ôm Nam Mô Di Phật niệm hoài, quên đi thì tự nhiên nó nhẹ. Nó xuất ra trong thân ngoại thân. Nhẹ nhàng như vậy mới thấy đạo.
Con xin cảm ơn thầy.
Có gì hả?
Nhưng lời
thầy. Cái đó kêu mình lòng cho riêng mới gọi là thần. Ngoài thấy nó, lòng cho riêng mới gọi là thần. Xác nhận rõ cái nghiệp duyên của mình là tu.
Xin thầy con có vài câu hỏi kính hỏi thầy. Mỗi lần con định thần á, thì cái đầu con á, nó vui giật, vui giật. Mà nó giật á, thì nó cắt cắt. Cái đó là sao thầy?
Cái đó là nó mới mở tới chỗ đó thôi chứ chưa có hoàn tất. Phải ráng làm pháp luân nhiều cho nó hết. Cứ gia tăng pháp luân đi, không sao. Mà nó khai thông một thời gian rồi nó hết. Cái đó là sắc từng la dẫm nó dịp dịp vậy thôi. Là nó chưa đủ trình độ để thoát lên.
Còn mỗi lần con làm trên hãng thì con đứng máy. Thì con lấy cái hai bông gòn con nhét ở tay á. Thì cái đầu con cũng giật và cũng tương cắt cắt nữa mà con...
Phải là con tưởng cái điện đó, cái điện đó nó vừa tưởng là nó xuất liền. Yeah. Nhưng mà nó còn nặng, nó không có hòa với bên trên thì nó không có hút được. Một thời gian mà nó nhẹ rồi, nó hòa bên trên, con tưởng cách gì con không muốn lắc cũng không được. Yeah. Muốn lắc không có lắc được. Mà yeah, nhớ kỹ cái ăn uống mới quá trình. Từ cái ăn tùm lum nó săn đục, độc tố, nhức đầu. Thấy không? Ăn cơm với rau. Nếu không ăn, không lâu lâu không có ăn chay được là phải ăn cá với rau. Chứ đừng ăn lộn xộn cơm, cá, rau là nó khó tiêu lắm. Quan trọng bộ tiêu hóa không tiêu thì cái đầu không có làm việc được. Nữa hỏi tiếp đi, hỏi nhiều cho vui. cho nên cái đầu mà nó có rút á, ngồi trước mặt tôi nó khác, nhẹ nhàng, ngồi rút nhẹ nhàng. Đã chứng minh cái gì làm việc, cái chỗ này nó làm việc. Nói là cứ chú ý nhìn nữa, đây nó không còn tròn. Chuyện là nó cứ chiếu sáng, chiếu khắp mọi người.
Cái việc này dài hiếm lắm đó. Khi mà không hỏi là mang một cái ô cái thắc mắc hoài.
Cho nên từ ngày mà tôi được chiếu cái này rồi, tôi mới thấy, tôi vô chùa mới thấy Phật nào cũng có vòng tròn ở đây, có vòng tròn ở đây. Thì bên mình tu, mình đi làm việc ở cấp đó, cái điểm bắt buộc phải làm. Ở xa mấy mình cũng chiếu gần, tiếp xúc được không có cái gì khó khăn. Trên tu này nó là việc khoa học huyền bí. Từ giai đoạn này thì như con bị cái giai đoạn nó lắc cái đầu, khi mà con thông rồi con thấy à, hồi trước tôi mới tới cái cấp đó và tôi muốn lên lớp nữa không được, nó dội lại nó lắc cái đầu. Và bây giờ tôi muốn lắc cái đầu lắc được là tôi đã qua được cái giới đó rồi, thấy không? Cái điểm càng ngày càng tăng gia lên rồi, mình không có làm điều ác được, thương mọi người và giúp đỡ mọi người, chứ không có nói chuyện ác, nói câu ác mình chịu không được. Có ác ý đối xử với ai cũng chịu được, cái điểm nó không có thông nhạt liền. Mà có tâm từ bi cứu giúp người ta là nó khác. Cho nên cái tu này nó thuộc về khoa học quyền bí, người đời không có thấy, nhưng mà mình tu mình thấy rõ ràng. Phát triển tới đâu, đi tới đâu, càng đi xa mình càng ổn định, không có sợ sợ gì hết. Người ta là tại vì người ta sợ ma và tham sống sợ chết, vì lấy lý do gì? Họ không có mở khối óc, họ có minh mẫn, nhắm mắt họ có minh mẫn, lúc chết không có minh mẫn. Thì mình bây giờ cao đi ngoài đường cũng có ăn hiếp, mình xúc, mình chết mà rời khỏi cái xác không minh mẫn là bị ma ăn hiếp, chắc chắn như vậy. Cho nên mình tìm cái con đường mình tu rõ ràng. Cuộc sống mình có, bây giờ cuộc chết mình phải thanh nhẹ. Thanh nhẹ đi về đâu, đi về hướng nào, vô vi có hướng đi hết rồi. Cho nên nắm cái pháp này phải đi cho tới cùng. Không nên nắm cái pháp này rồi chạy đi cái pháp khác, mất thì giờ của chính mình. Tại sao họ có cái pháp họ khai thác, họ đắc đạo được? Mình có pháp, tại sao mình không chịu khai thác tới đắc đạo? Mình có xác, có pháp, hai cái là khó nhất trên đời này mà mình có hết, tại sao mình không chịu khai thác cái xác này để mình đắc đạo? Nó là một kỳ công. Ở thế gian người ta muốn tìm vàng, người ta phải đào ông, đào mỏ, sập lên sập xuống, chết bao nhiêu người, người ta mới đào được vàng. Thì mình đây soi hồn, mình tìm cái ánh sáng của chính mình, phải mất thì giờ, phải dày công. Chẳng ai cho mình hết, phải làm nó mới có. Khi mình nhẹ rồi, cái đó khỏi lo. Đương nhiên có bạn bè, cả càng khôn vũ trụ nhiều lắm, khỏi trời người ta ban chiếu, đồng hành với mình tiến hóa, cho người ta không có hiểm như người ở thế gian. Vì họ không có cần in bạc giấy nữa. Tâm họ nghĩ là họ có rồi, họ không có gian lận gì, không có dối trá làm cái gì. Thì mình tu pháp này là văn minh nhất, và chỉ dạy công thực hành là được. Đừng có nghĩ thế gian họ đào vàng, họ mất bao nhiêu thì giờ, họ mới tìm ra vàng. Và đây mình muốn tìm mua đi châu, mình phải mất nhiều thì giờ, cái óc mình nó mới mở, cái bộ xương, bộ đầu nó mở, thì cái trí mình nó mới sáng. Soi hồn để cho cái năm luồng điển, lỗ tai, cặp mắt, lỗ mũi nó thông, nó chuyển thành cái môn châu sáng trước con mắt, nhắm mắt thấy sáng. Đó là mình an lạc lắm. Mình thấy cuộc đời mình tranh chấp đếm tiền đếm bạc rốt cuộc là giả mà thôi. Bây giờ có tiền cho mấy rồi cũng giả mà thôi, không có sự thật. Nhưng có tâm là chánh. Qua những cuộc biến thiên thay đổi, mình bỏ xứ sở ra đi, mà bây giờ mình có tâm tu rồi mình cũng có nhà ở. Còn không có tâm tu, không có nhà ở. tâm gian xảo không có, bận rộn mà không có kết quả gì hết. Có tâm tu nó có kết quả khác, mỹ mãn hơn. Người mà còn thương người còn cho được cái áo bận mà mình hướng gì ông Phật thương mình còn cho mình gấp triệu lần, không có ích đâu. Cho nên tôi khuyên những người cứ cố tâm dày công tu sẽ đạt tất cả. Mà nhiều người cứ động loạn cái thất bại, chắc chắn thất bại. Làm gì cũng nên đó. Cứ giữ yên tâm tu. Ăn bao nhiêu mặc bao nhiêu có trình đâu có xài quá đâu. Quần áo bây giờ bận cũng hết, cơm ăn cũng hết, lo gì nữa. Mà sống ở xã hội này là hạnh nhất trên thế giới rồi, không có lo gì hết. Là tu thôi, thiếu có cái tu. Tu mình mới thật sự hưởng cái chánh pháp của trời Phật đã ban cho mình. Chứ người phàm không có làm được. Mình ở Việt Nam mình cái tâm nó tôi xích ngoại chứ tới xứ Úc rồi, bây giờ nó tới xứ Úc rồi nè. Rồi bây giờ tâm mình tu, mình so hồn, mình niệm Phật, tâm lúc nào tôi cũng sẽ gặp Quan Âm, gặp Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì một ngày nào cũng phải gặp à. Mà mình tu cái phương pháp này để tỉnh táo gặp, chứ không phải nằm chim bao gặp mình không chịu. Thế nên mình hành cái pháp này để tỉnh táo cái tương ngộ, để mình xác nhận rõ con người có khả năng về trời và con người từ trên trời bị giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ có cái phương pháp mình để đi trở về quê xưa trung cổ, giả gì mà mình không đi. Cho nên mọi người hành cho chính mình, không phải hành cho ai á. Mình xét lại ông Phật cũng tu cho chính ổng, chứ đâu có tu cho mình đâu. Ngày nay mình bắt chước ổng tu cho mình, thì mình mới cố gắng tu cho mình. Thì một ngày nào mình có cơ hội ở trên trời về sư Phật, thì tổ tiên mình cũng được thăng hoa. Cho nên cái giày tâm tu học không có quan phí. Cái lười biếng là quan phí, làm chuyện vô ích không à. Còn dày công tu học là nó chỉ làm chuyện hữu ích cho khối óc, mở trí, sáng trí ra, càng ngày càng minh mẫn. Cứ già chết không có ngu muội nữa, minh mẫn tỉnh táo ra đi không có sao. Bởi vì trong lúc sống mình đã chuẩn bị cho cuộc đi rồi, mình biết mình ở đâu đến rồi sẽ về đâu. Chứ thế gian có ai chế mình được không? Không ai chế mình được. Chỉ có cái pháp này mà hành đúng là sung sướng thiệt. Thế nên có nhiều người, người ta đã hành rồi, hành ở nhà, chặt giặt vợ con ghê gọn, chạy vô trong cái cốc nó thiền hoài, thiền thét rồi đó. Sáng cái đầu là mở trí ra, nó thương yêu mọi người, nó hết giận hơn nữa. Giảng rõ cho mọi người nghe rồi mọi người thấy cái đường đi như vậy, về nhà lo cái chuyện tu nhiều hơn là cái chuyện tranh cãi. Tình thờ đen bạc tranh cãi vô ích, nó không nghĩ tới vấn đề đó. Nó phải tu làm sao cho trí nó sáng. Người tu này là đang đi học, đang đi học đại hàm không vũ trụ chứ không có đang chơi. Không có quan phí, người ta ăn đi chơi đi nhậu đó là quan phí, không có hưởng đâu. Mà người thật sự ở nhà lo tu, người đó thật sự hưởng cái gì chân chánh của trời Phật. Để tiến hóa tới nơi mà không có chiến tranh, không có bạo lực, không có động đất, sung sướng vậy. Cái gì kêu một an lạc, phải tới cái cảnh không có chiến tranh mới an lạc. Ở thế gian này không có an lạc, nó mua mô chuyện này mua mô chuyện khác. Mà thế gian này là một trường kích động để đánh thức tâm con người trở về cõi thanh tịnh sẵn có của chính họ. Cho nên mình muốn đạt tới cái chỗ thanh tịnh, cái thứ nhất là mình phải tha thứ và thương yêu để sửa tánh. Còn thiếu tha thứ không bao giờ sửa được cái tánh của chính mình. Tha thứ và thương yêu thì cái tâm từ khai mở. Ngay trong gia đình mình nó có đạo, mình thực hành đúng là học đúng cái nguyên lý của trợ Phật, tự nhiên tâm nó bừng sáng. Mỗi thứ mỗi chấp mỗi thứ mỗi dạng là không bao giờ cái tâm được sáng đâu. Thực hiện tha thứ và thương yêu được tâm nó mới sáng. Của thế gian tạm mà nó không có sợ mất, tâm lúc nào cũng rộng rãi vậy thì nó tiến nó không có lùi. Là cây phúc điền là tâm tự nhiên phát được nó cây được cái phúc điền. Cái được phúc điền là hưởng biết bao nhiêu, tương lai mình chết rồi hưởng biết bao nhiêu. Ở thế gian họ chỉ lẩn quẩn trong mấy tờ giấy bạc thôi, họ không biết cái tiền chánh của trời Phật mà hưởng. Nguyên khí điện năng dồi dào hỗ trợ cho con người có cuộc sống. Biến hóa từ cây, cỏ, hoa, quả, dạng vật cho con người sống. Làm thú vật cho mình ăn để sống. Mà không biết cái điện năng thì khối óc không bao giờ mênh mông. Mình biết điện năng mình sắp cho nó có thật tự, ăn chút nó cũng no chứ không phải đòi ăn nhiều. Đời xài phí đâu có bao nhiêu tiền đâu, đòi hỏi đủ thứ làm cho tự làm cho mình khổ không chứ không phải làm cho mình khổ. Trời Phật lo đầy đủ. Xưa người ta muốn tu khó lắm, biết bao nhiêu gian khổ mới nghe được sự tỉnh chân lý. Bây giờ khắp các nơi đều có người giảng chân lý cho mà nghe. Những kinh thánh nhà thờ, những kinh trong chùa là đủ thứ hết, mà con người chỉ thiếu hành thôi. Hành là mới hiểu được những lời của những người đi trước để lại cho chính mình. Không hành không bao giờ gì vậy. Thì bây giờ cái pháp mình đang ngộ mà mình có cái pháp rồi, mình nắm cái pháp mình thực hành cho đúng đó, giữ nghiêm luật để hành hòa hợp với càn khôn vũ trụ, chứ không phải mình tu cái chuyện này chuyện nhỏ, chuyện này chuyện lớn, khai thông khối óc là chuyện lớn không có chuyện nhỏ. Mình trở lại sự liên hệ với trợ Phật không phải chuyện nhỏ. Khi mà trở lại được mình không có nghèo nữa. Nhìn lại thế gian tỷ phú cũng chưa biết. Chưa biết cái gì kêu bằng hạnh phúc. Tưởng tiền là hạnh phúc. Khi mà hết tiền nhảy lầu chết là ở tù thôi. Họ thấy cái hồn của người đang sống là đang bị giam, mà nói là không có tin. Tôi làm gì bị giam, tôi tự do mà bị giam. Thiệt là đang ở tù. Ở tù chỗ nào? Vợ con hành hạ, bà con chữ muốn đủ chuyện à. Cũng như người ở trong khám à. Họ không biết. Thoát ra khỏi rồi mới thấy rõ là mình ở tù. Ở tù trong cái xác. Mà cái xác mình đâu phải nhỏ, mà có tiểu thiên địa mà. Ông trời ông giam mình ở trong một tiểu thiên địa, làm chủ một tiểu thiên địa mà không có chịu làm. Giữ đúng luật tu là mình thấy là mình đang làm chủ, mình giữ nghiêm luật của trời đất mình mà xong. Thì mình khai thông khối óc được tiến hóa. Con người là quyền diệu vô cùng mà. Không phải đơn giản đâu. Đâu ai có gì thắc mắc hỏi tiếp thì tôi giảng tiếp. Thế gian lúc nào cũng có thắc mắc hết á.
Ừ.
Chắc nó phải việc nói đi.
Cứ nghĩ cái chuyện ông Tám không trả lời được hỏi à. Cứ vậy á, trời vậy mới hay. Dạ.
Hôm nay là lần thứ hai hân hạnh được gặp thầy. Lần đầu tiên là gặp thầy ở
Melbourne.
Dạ, ở Melbourne, ở một đỉnh khẩu.
Đánh thai cực.
Dạ. Con cảm thấy rất là hân hạnh. Con sau khi dự đại hội rồi đó thì thấy mình nhận thức thêm một bước nữa. Hồi trước kia thì cứ nghe nói thầy Tám là Phật sống nhưng mà con không có tiếp xúc đó, thành ra không có được thể hiện sâu sắc.
Họ nói thầy Tám Phật sống thì thầy Tám đâu có giáng sinh Phật sống.
Nhưng mà
tôi là một Phật lớn lắm.
Sau khi học đại hội rồi đó thì con cảm thấy sâu sắc là nhờ có công ơn của thầy dạy công dung đắc, nhờ có thầy hết lời giáo huấn cho nên rất nhiều bạn đạo của con tu hành trên khấn. Những bạn đạo đó trong hơn một năm nay con thấy là tấm gương sáng để cho mình cố gắng noi theo. Cũng có nhiều bạn đạo tiến bộ với trình độ khác nhau, con cảm thấy những cái thu hoạch đó, những cái thành tích đó đó hoàn toàn công ơn to lớn của thầy. Con cảm thấy cái điều này là con qua đại hội rồi đó là nhận thấy thêm điểm này. Còn về phần con đó thì hơn một năm nay á thấy mình rất là cũng có tiến bộ, nhưng lúc nào cũng nghĩ tới thầy giáo dục mình phải đối ở đời phải biết thương yêu, phải biết tha thứ. Bốn chữ này lúc nào con cũng ghi tạc trong lòng. Nhưng mà con cảm thấy mình hơn một năm nay tu hành tiến bộ rất là so sánh với bạn đạo đó thì thấy mình là hậu xa. Hôm nay á con có một vấn đề là cũng có nghe qua kinh đó, nói là mình muốn tu hành á, những người tu hành á muốn đắc đạo thì phải trọn lòng tín ngưỡng. Mà tới giờ hơn một năm rồi mà con đối với cái gì cũng là bán tính bán nghi, không hoàn toàn tính nữa. Thành ra thấy không biết là phải tại như vậy mà ảnh hưởng tới mình tiến bộ hay là sao.
Chính
là nữa. Hôm nay á, dạ, hôm nay muốn nhờ thầy giải thích coi làm sao cho mình phải được hoàn toàn tính nữa. Cũng như lúc ban đầu thầy Phương á, đầu Phương á, đi cậu Phương với mấy bạn đạo đi hướng dẫn của con ngồi thiền đó thì cậu Phương có nói là người mình nó có tâm linh, có tâm hồn, có gì quả báo luân hồi, nói giảm rất là nhiều. Nhưng mà con cái gì con cũng là lúc đó là không tin gì hết. Bởi vì con mấy chục năm nay á cái tư tưởng của mình á tín ngưỡng hoàn toàn là duy vật biện chứng, chứ không có tín ngưỡng tu hành hay là cũng như là mình cho là tu hành đó là duy tâm, là mê tín, chứ không có tin một chút nào hết. Thành ra con cái chuyện không uống, có ăn chay, không có đốt cái trang nữa. Thành ra sau khi nghe thầy Phương nghe cậu Phương nói rồi á không có tin, cười cười là mà trong bụng không có tin chút nào hết. Nhưng mà bây giờ thì đối với nhiều vấn đề đó là tám tính bán nghi.
Tin là tin cái gì? Cái gì kêu bằng tín ngưỡng? Phải hỏi ngược lại cái gì kêu bằng tín ngưỡng rồi đó.
Tín ngưỡng tức là mình phải tin tưởng hoàn toàn.
Tin cái gì?
Dạ, tin khi mình tu hành á, mình phải tin, nghĩa là Phật, có Phật, có tâm linh, có linh hồn, có ma, có quỷ, mình
phải tin. Tin được khả năng của mình. Tin được khả năng mình có thể tin ra Phật, có tiếp tin với chân lý, có thể tin được bản là tánh của chính mình, tin được khả năng của mình. Mình đã có khả năng chứng minh cái vật thể nó biến như thế đó, tại sao mình không dẹp cái tự ái, mình tin một đi sâu một chút nữa. Trong mình có tâm linh, và mình phải có cái khả năng nghiên nhục mình mới thấy. Còn không tin nơi khả năng của mình mà tin nơi khả năng của ông Phật là thật rồi. Ông Phật là ông tu cho ông, còn mình tin khả năng của mình tu cho mình, nghiên nhục tối đa nó mới mở trí. Mở trí nó mới xét rõ, ngoài cõi này còn một cõi khác nữa. Chứ không, cái thế gian không có làm được. Thấy không? Chị thấy cộng rau không? Có phải ở đây người ta làm được không? Ở trong mà phải qua trời đất chuyển hóa nó mọc lên. Trong khi không, tôi trồng ở trong nhà này chứ khác có cộng rau không được. Không có tích khắc được. Thì đó cái nguyên lý nó đi một vòng cả càn khôn vũ trụ. Có chứ không phải không? Mà mình chịu nhịn nhục để tìm hiểu không? Mình ngồi đến, mình gieo giống, mình trồng và nó mọc lên tới bao nhiêu cm rồi nó đi ra tới đâu? Mà cái nào làm cho nó cao, cái nào làm cho nó lớn, cái nào làm cho nó có màu mè, cái nào làm cho nó có thông vị? Mà người ưa thích phải ăn mới có cơ hội tiến hóa. Cái gì tiến hóa? Điện năng tiến hóa. Từ cái trượt đi tới cái thanh. Mình nhai xác chết của cây cỏ, rồi nó biến thể nó là điện năng đi lên khối óc mình. Mình có cơ hội suy tư, mình suy tư cái sự sáng lạng vô cùng ở bên trên nữa, chứ không phải là bấy nhiêu đó. Cái óc mình nó hòa hợp với cõi thanh nhẹ được. Tại mình chưa hòa hợp với cõi thanh nhẹ, những cái gì nhìn trước mắt là mình xác nhận là đúng, nhưng mà cái chiều sâu của trước mắt mình có, mình không xét. Mình nhịn nhục một chút, thả mình một chút, mình xét là mình thấy rõ. Cái gì đó cũng có tâm linh, có điện năng phát triển hết. Mà có sự, có nơi lưu trữ. Ở cái bông này bao nhiêu bây giờ tôi chặt hết đi, sau này có tìm được cái bông này vẫn còn. Vậy nó ở đâu đấy? Nó ở một cõi giới nào xuống hòa hợp cái điện năng của vũ trụ, rồi nó tạo ra một cái hình thù, cái màu sắc, cái duyên dáng như vậy. Cái màu vàng này mình đâu có làm được, mà tự nó sanh ra tốt đẹp trật tự như vậy. Tại cái óc mình thiếu trật tự nên mình không thấy rõ cái trật tự của vũ trụ. Cho mình tu để làm gì? Mượn cái pháp để tìm lại, nhịn nhục để tìm lại trật tự của chính mình. Tìm nơi khả năng của tôi có thể tìm ra. Tôi là một khả năng trong vũ trụ, tôi phải tìm ra cái chân lý của chính tôi thì mới tin. Cho đừng nói tôi tín ngưỡng ông Phật, ông tin để bị gạt làm gì? Không có làm, tôi không có nhận cái đó. Tôi tin được khả năng tôi có thể đào sâu tâm thức của tôi ra để phát triển. Như ngậu tôi mới ảnh hưởng người khác, con đường tu rõ rệt. Tôi không có dựa vô kinh kệ, không có dựa gì hết. Tôi khai thông thần kinh nhéo hấp của tôi, rồi tôi tìm ánh sáng trong sự thật. Rồi tôi mới có chôn ngôn độ tha. Cho nên chỉ cứ ráng gì tu rồi đây. Bây giờ gặp tôi rồi 3 năm sau nói chuyện khác. Tôi tin cái khả năng tôi làm được. Tôi đánh thái cực rồi tôi đánh còn được nha. Rồi tôi làm cái chiều sâu của thái cực. Thấy không? Đi còn khéo hơn nữa. Là tâm linh. Cho nên mình tin nơi khả năng mình mới vui làm cái việc đó. Khi mà chị xuống bếp mà chị không tin nơi khả năng chị thì bớt xào ra được cái dĩa nào ăn được đâu. Phải không? Tin nơi khả năng của chính mình, khai thác cho tới tận cùng là mình thấy rõ đó là chân lý. Chân lý nằm trong óc, trong tâm của tôi. Địa ngục nằm trong óc, trong tâm tôi. Thiên đàng nằm trong óc, trong tâm tôi, chứ không có đâu hết. Cho nên cái pháp này là biết khai thác tâm thức để tiến tới thanh tịnh, ổn định, hòa bình. Không có xài phí gì nhiều hết, nhưng mà đạt đạo. không có bày trí gì hết, rất đơn giản, khỏe mạnh đơn giản. Mọi người ở thế gian có khối óc là một khả năng của mình. Nếu mà không có khối óc, làm gì có cầu cống tiện lợi như vậy? Do khối óc đóng góp. Bây giờ mình có khối óc, mình phát triển khối óc mình, tương lai mình cũng đóng góp nhiều chuyện hay nữa cho thế gian. Mình sáng óc, sáng trí, mình biết đường đi, mình nói cho họ đi, mở cầu đi về trời chơi chiến biết. Nè, điển không nhớ phải tiền đâu. Tiền đâu có giấy bay, giấy bay về trời, điển về trời. Các chị muốn có điển thì phải hành, hành nó mới tiến. Thì mình nhìn lại là sự xa xưa, ông Phật, ông Tiên, ông cách mạng nào cũng phải hành nó mới thành công. Mà ông cứ ông làm biến là chỉ có sụp đổ thôi. Bây giờ mình tin cái khả năng mình tiêu trừ được con ma làm biến của chính mình là mình thành công. Không có gì hết. Chị thấy vậy đúng không?
Thưa thầy, còn thứ hai á, là cái băng của thầy giảm từ năm 1985 ở Manila đó. Thầy có nói đó là mình tu hành phải tu bằng trí với bằng ý,
trí bằng ý
mới là khai mở được, mới là thực sự trở về thanh tịnh. Cái câu này đó thì ở thiền đường con có nêu ra hỏi mấy bạn đạo, cậu Phương, cậu Khen, rồi mấy bạn đạo cũng có giải thích, con cũng hiểu một phần. Hôm nay con yêu cầu thầy giải thích thêm tại sao mà nói tu bằng trí bằng ý mình mới là được trở về thanh tịnh thật sự, mới được và mới được khai mở.
Trí ý là niệm Phật dụng trí khai minh, càng niệm Phật càng ổn định, càng quân bình, càng sáng suốt rồi. Thì cái trí đi về trời, nói về cái chân điểm là chân tâm của chị đi về trời chứ không phải cái sai. Cái trí nói tới cái hồn, cái bía, nó có cái phần thanh nhẹ của nó mới rời khỏi cái sai. Mình niệm Phật để nó đạt tới quân bình rồi mình mới thấy là tu bằng trí ý để tiến qua, chứ phải tu bằng hình thức, quần áo, cạo trọc đầu về trời không có, ăn chơi về trời không có. Sao? Cái trí dũng trí mình tiến qua tới vô cùng, trong cái tinh thần đại bi, đại từ đại bi khai triển tâm thức, nó mới thành nhẹ. Cái ánh sáng đó là vô cùng. Cho nên người ta thiền lâu nhắm mắt, tại sao họ thấy ánh sáng, tại sao họ ngồi 5-6 tiếng ngồi làm gì ấy, nó sung sướng họ mới ngồi chứ. Nếu mà ngồi bực bội ai ngồi, nó ngồi một lần 5 tiếng, 12 tiếng rồi đó mới ngồi được. Nó thấy nó trống lỏng, sáng tròn, nó nhẹ, nó khỏe. Còn thấy bực bội ngồi không được, là phải hành. Hành thì tới đó nó gom gọn mới thấy là trí ý đang tu tiến. Cái trí ý mình hướng đâu nó chạy về đó. Thì thấy con hải âu ở dưới biển, cái ý nó muốn bay lên bờ, nó bay lên bờ, bay xuống biển. Cái ý đó là điều khiển được. Thế mình tu thét rồi, cái ý mình muốn đi lên cực lạc thế giới, nó phải đi thôi. Trí nó mạnh mẽ chứ mới thoát được. Tu mà trí không có nó còn chấp mê, không phát triển được. Trí nhanh nhẹ nhất, không phải là ông Phật to tướng như gì trời được đâu, phải nhanh nhẹ mới về trời được. Thế gian họ thấy làm à, hay làm ông Phật, Phật 25 tấn, Phật 1000 tấn, không có làm gì được. Lớn quá tới thành bọ, đâu có đi được. Phải không? Cái trí nhanh nhẹ, vừa nói ta biết liền, vừa nháy mắt là thấy liền, đó mới là được. Cho nên cái pháp này là đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Chỉ thấy cái sợi hồn co lưỡi răng gầy răng đóng hết, thấy cho nó mở cái ánh sáng ở đây ra. Mà dày công là phải mở. cái pháp luân thường chuyển làm cho ngũ tạng nó khai thông, nó quân bình, phải làm nhiều nó mới mở tâm thức, nó mới xa suốt. Mà nó không có tin cái gì nữa, không có vụ mê tín gì đâu, tin được khả năng của nó mỗi đêm mỗi làm mỗi tiếng, tự nó thấy rõ. Đêm nay tôi làm dày công cẩn mật tôi thấy sáng hơn, mà đêm hôm qua tôi làm bê bối 2-3 lần, ngồi có 15 phút nhào xuống ngủ không có làm nữa, không chịu làm. Tình thì chứng minh trong cái cơ tiểu thiên địa mà nó nhiều, nó là vạn linh hợp tác ở trong này, chẳng phải một mình. Tim gan tỳ phế phận, mỗi phận bộ phận 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị đang theo mình tu, mà mình không giữ nguyên luật tu là nó cũng không giữ nguyên luật tu, chỉ có phá hoại thôi, không có tiến được. Giữ nghiêm luật tu thì cái pháp không bao giờ hơn. Nhiều người không có tu, không có đàng hoàng rồi đổ thừa cho cái pháp. Những người không đàng hoàng mình hỏi lại thì thấy nó tự nó không đàng hoàng, chứ không phải pháp không đàng hoàng. Pháp chỉ ta rành mạch, có người đi trước đàng hoàng chỉ cho mình mà. Nó hành không có, không nghiêm chỉnh rồi đổ thừa cái pháp thôi. Ham ăn, ham ngủ, ham đủ chuyện, tự mình tạo động cho chính mình. Chứ mình có cái phúc điền rõ rệt, mình không khai phá làm sao có phúc. Cái pháp này là rồi, khứ trực lưu thanh, khai phá cái ốc nó mới thanh. Còn gì nữa?
Dạ thưa, từ ngày con tu thích ngồi thiền tới giờ đó thì thấy sao khó ổn định quá. Không biết bị sự ảnh hưởng của bên ngoài nhiều quá.
Không phải sao? Mình thâu thập nhiều kiếp rồi. Dạ. Bây giờ chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật mới lập lại trật tự lần lần. Ở trong bản thể này nó nhiều tổ chức, nó không phải đơn giản đâu. Mỗi bộ phận đều có tổ chức hết. Mình phải hạ mình niệm Phật cho nhiều thì dạy lục căn lục trần nó đồng niệm, nó một nhịp thì nó định. Khi chị mà định rồi thì sơ hồn rồi thì thả tay xuống kêu nghĩ gì không thể nghĩ được, thanh nhẹ tới vậy. Chị nhắm thấy ánh sáng, thấy nó rộng ra thì không có bị kẹt, tại vì mình niệm Phật không có đầy đủ. Niệm Phật đầy đủ thì nó sẽ có kết quả rồi. Chắc chắn chính bản thân tôi đã làm sao tôi nói vậy. Hồi trước cả nhà ghét tôi mà, ngồi đâu tôi cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tôi nhắm mắt tưởng tới trời Phật tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật không. Niệm tới đến nỗi tôi thấy cái sâu chuỗi chạy, thấy cái chữ vạn trước ngực nó rõ ràng, rõ ràng. Bây giờ tôi có cho cái bản cứu trùng đài đó rõ ràng, như hồi trước tôi niệm sao tôi thấy sao tôi thấy vậy đó. Bây giờ đọc ra thấy như vậy. Rảnh là ngồi soi hồn, làm pháp luân, bất cứ ở góc nào cũng làm. Làm cho kỳ được, mình tin cái khả năng mình nhất định phải đào sới cho nó kỳ được. Nó ra rõ rồi. Không phải không có, làm được chứ không phải không được. Cho nên con kỳ tôi ở Tây Đức, hai con rắn, thấy rõ ràng tôi mới vừa nằm vừa nhắm mắt, thấy hai con rắn trèo vô cửa sổ, tính tới làm thịt được. Tự nhiên thấy sâu chuỗi là quất ra một cái, hai con nó ngã ngựa xuống đứt đầu hết rồi, nó hiện ra hai người đứt kia, nó chạy luôn không có làm gì. Mà tôi đâu có đánh gì được nữa, bây giờ ma quỷ chỉ đánh tôi chứ tôi đâu có đánh nó được. Tôi chỉ niệm năm người chỉ là Phật thôi, không có làm gì. Người đầu chửi tôi còn làm thân nữa, nhịn để thắng nữa, nhịn để thua đó. Cái tâm thức mình nó nhẹ vậy thôi, không có cách gì mà ghét người ta. Muốn ghét một người nào cũng không có cách, chỉ biết thương yêu thôi. Vì trình độ họ chưa tới, ráng chờ họ sẽ tới mà. Nhưng hoàn cảnh đang ràng buộc họ, họ không thấy, nó đang siết như siết bù lông mà không thấy, mới tội nghiệp chờ họ thôi chứ không có làm gì hết. Không có trách ai được, mình trách người ta chết nguy hiểm. Thì mình đang học từ bi và thực hiện từ bi, không có trách ai được. cho nên cái tâm nó dễ hòa bình.
Và còn một điểm nữa là không nghe thầy đọc cái băng Thiên Đàng Du Ký đó, tới cái băng số 13 đó, thì thầy có nói là tức như thầy rất là ghét với cái mấy người tu, mấy thằng tu nhưng mà con ráng nghe coi sau này thầy làm sao thay đổi cái thái độ đó, thay đổi tại sao mà từ chỗ ghét mà tới một mình rất là nhanh chóng tu thành tinh tấn rồi thành Phật sống luôn. Dạ con để ý nghe cho này sao không nghe thầy giảng thì hôm nay con cũng
hồi đó là tôi ghét, bởi vì tôi còn thích ăn, thích nhậu, thích đi chơi, thích có tiền. Tôi phải ghét người tu. Rồi thằng bạn tôi nó tu pháp này, tôi nhìn nó. Tôi hỏi mày làm gì? Tôi thằng thầy nào? Tôi nói tôi cấm ông không có được biết làm thầy tôi. Không nghe rồi đó, không nói là không nghe rồi. Tôi nói tao không tin, mày không giới thiệu cho tao quen rồi tao nhất định chửi không luôn. Tôi theo ông em đi mai đi giới thiệu. Không giới thiệu gặp ông Tư đó. Không vô gặp ông Tư, ông Tư nói trời biển mây mưa rồi tôi nghe không vô. Không biết thì sao. Mà ông này ông nói rồi, ông nói chuyện hồi tôi con nít bận đồ con gái thì sao, ông nói luôn. Tôi nói ông này cũng có cái hay nhưng mà